Thưa quý thính giả, sự xuất hiện của các hội nhóm thích mặc trang phục lính của chế độ cũ ở miền Nam, cùng với đó là những nhận thức lệch lạc như là cổ súy và ca ngợi thì đang ẩn chứa những cái mối nguy hại và nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cộng đồng. Và nếu tình trạng này mà không được lên án, ngăn chặn kịp thời thì hậu quả sẽ rất khó lường. Và đây thì cũng sẽ là chủ đề mà tôi, biên tập viên Thu Hằng cùng với nhà báo Hà Thắng sẽ đề cập tới trong nội dung podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay. Vâng, xin chào nhà báo Hà Thắng ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Thu Hằng. Với những cái gì mà biên tập viên Thu Hằng vừa đề cập thì rõ ràng chúng ta trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rất là rõ với một cái trào lưu nó không được đẹp một chút nào. Và về vấn đề này thì trước tiên chúng ta phải nói rằng là chúng ta phải rất cảm ơn những cái nhà khoa học công nghệ. Nhờ họ mà chúng ta được tiếp cận với những cái nền tảng công nghệ số để chúng ta biết thêm nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội hiện nay. Và thưa quý vị, có lẽ dư luận vẫn chưa quên vào năm 2020, thời điểm sát ngày 30 tháng 4, trên mạng xã hội xuất hiện hàng chục video clip là các cái ca khúc của chế độ Sài Gòn cũ như là Dã Từ Vũ Khí hay là Huyền Sử Ca Một Người Phi Công Tên Quốc, rồi là Thiên Thần Mũ Đỏ Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, vân vân, trên các diễn đàn mạng xã hội, với những cái hình ảnh minh họa là hàng chục người vận trên mình bộ quần áo rằn di vằn vẹn của các cái sắc lính thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa và lính Mỹ trước năm 1975. Diễn ra lại những cái cảnh chiến đấu của quân đội Việt Nam tại các cái địa điểm được chú thích là nào là Khe Sanh, Quảng Trị, rồi Cao Phong, Hòa Bình. Ngay sau đó thì các cái đối tượng chống phá nhà nước vào bình luận thiếu căn cứ và phi thực tế rằng là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết nhưng vẫn còn sống trong lòng nhân dân. Và từ đó thì chúng kêu gọi những người chung chí hướng cùng làm sống dậy chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Vừa qua thì các bạn cũng đã biết là tại Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh thì cũng cho biết là đã phát hiện có một số người dân tham gia vào các cái hội nhóm thích mặc áo lính trên mạng xã hội. Vào các cái dịp lễ thì thành viên của các câu lạc bộ này thì kêu gọi nhau mặc trang phục lính Việt Nam Cộng Hòa và tổ chức các cái hoạt động trên địa bàn để gây ra phản cảm, bức xúc trong nhân dân. Tương tự như vậy thì tại tỉnh Đắk Lắk thì tình trạng mặc đồ lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bắt đầu xuất hiện. Mới đây thì tại một cái tiệc liên hoan mừng nhà mới của một người dân ở thành phố Gia Nghĩa, ở địa phương này thì một đôi vợ chồng đã đến tham dự trong một cái bộ lính vằn vẹn của chế độ cũ. Thế cùng với cái việc mặc trang phục không phù hợp như thế này thì đôi vợ chồng này lại còn lên cả sân khấu của buổi tiệc để hát những cái bài hát thường được lính Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 ưa thích ấy, khiến cho những cái người tham dự không khỏi bất bình. Hay như năm 2021 thì tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai thì một quán cà phê được khai trương cũng vào đúng dịp 30 tháng 4. Tôi muốn nhắc lại với các bạn là vào đúng dịp 30 tháng 4. Tuy nhiên thì điều đáng nói là nhân viên phục vụ ở đây mặc quân phục của lực lượng Bình Định Nông Thôn. Một cái lực lượng mà các bạn cũng đã biết rằng là cái lực lượng Bình Định Nông Thôn này là trong chiến tranh Việt Nam thì cái lực lượng này là cái lực lượng mà gần như là nó là một tội ác của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Nam. Một quân đội chuyên đi truy quét cướp bóc của nhân dân trong vùng địch tạm chiếm trước đây. Trước những cái sự phản đối gay gắt của cộng đồng thì cái quán này đã bắt buộc phải đóng cửa và chấn chỉnh lại trang phục cũng như là chỉnh sửa trang trí lại cảnh quan, chị Thu Hằng ạ.
Vâng, vậy thì từ những cái sự việc và hiện tượng dù là nhỏ lẻ rồi, thậm chí theo suy nghĩ của không ít người là vô hại thì đang đặt ra những cái vấn đề đáng lo ngại như thế nào thưa anh ạ?
Vâng, qua theo dõi thì chúng tôi cũng thấy rằng là cũng có, như đã nói ở trên thì cũng có những cái người mà vào người ta bình luận, người ta cổ súy nọ kia, thì cái này một phần chúng ta đã nhìn thấy đó là một phần là do những cái người nhận thức về cái vấn đề này nó còn hạn chế. Nhưng cái nguy hại nhất đó là những cái đối tượng thù địch mà thường xuyên tìm bằng mọi cách để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thì chúng đã vào, chúng đã nhao vào và chúng đã bình luận, như đã nói ở trên thì chúng đã diễn giải rồi là chúng đã xuyên tạc này khác, bóp méo đi cái sự thật về lịch sử của chúng ta. Qua cái câu chuyện trên thì các nhà chuyên môn thì cũng đều nhận định một cái nhận định chung, đó là những vấn đề tưởng chừng như vô hại trong suy nghĩ của nhiều người lại đang đặt ra một vấn đề rất đáng lo ngại. Tôi muốn nhấn mạnh lại với Thu Hằng, với thính giả là rất đáng lo ngại vì tác động xấu đến nhận thức của cộng đồng. Và ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh là đặc biệt là giới trẻ. Để rồi một số người có thể là tự diễn biến, tự chuyển hóa theo cái chiều hướng tiêu cực. Và theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, phát hiện và cùng ngăn chặn, đấu tranh với những cái hoạt động hành vi phản cảm của một số cá nhân trong trang phục quần áo lính gây bức xúc trong thời gian vừa qua.
Vâng, và tại những cái diễn đàn công khai hiện nay thì các thành viên là thường xuyên là khoe những cái bức ảnh cá nhân ở trong trang phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời là bên cạnh đó là còn bày tỏ cái sự tự hào và hãnh diện nữa khi mà cho biết là mình đang sở hữu những cái bộ quần áo và những cái món đồ độc lạ vốn là vật dụng đã từng được sử dụng trong chiến tranh. Và điều đó thì để họ một lần nữa lại chứng minh là mình là có cái sự chuyên nghiệp và công phu cho một cái thú chơi sành điệu. Và những cái thành viên của hội mê đồ lính Việt Nam Cộng Hòa cho biết thì phải rất là mất công thì mới có thể là săn được những cái vật dụng là hiếm có khó tìm như vậy, bất chấp là mọi mức giá, thậm chí là đồ liên quan tới những cá nhân là có cái thành tính